Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ quyền năng của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc đối với con cái khẩn cầu cùng mẹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Con người chia rẽ nhau. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về sự lan tràn của bệnh dịch Ebola. Ngài liên đới với các bệnh nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ bệnh này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 29 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, đứng trước tình trạng trầm trọng thêm của bệnh Ebola, tôi muốn bày tỏ sự lo âu sâu xa vì căn bệnh chưa bị đánh bại này đang lan tràn đặc biệt tại Phi Châu, nhất là nơi dân nghèo. Với lòng quý mến và qua kinh nguyện, tôi gần gũi với những người bị bệnh, cũng như các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện. Các dòng tu và hiệp hội đang xả thân một cách anh hùng để cứu giúp các anh chị em của chúng ta bị bệnh. Tôi tái kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thi hành mọi cố gắng cần thiết để đánh bại virus này, thoa dịu một cách cụ thể những cơ cực và đau khổ của những người bị thử thách cam go như thế. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho họ và những người đã bị thiệt mạng. Bệnh dịch Ebola bùng nổ hồi tháng 3 năm nay và theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cho đến nay đã làm cho 5.000 người thiệt mạng, phần lớn tại ba nước Sierra Leone, Liberia và Guinea. Có 10.000 trường hợp bị bệnh đã được ghi nhận.
Zagreb, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Croat vừa nhóm khóa họp toàn thể thứ 49 dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Zelimir Puljic. Ngoài các giám mục thuộc 18 giáo phận toàn nước Croat, cũng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Alessandro Derico, Sứ Thần Tòa Thánh. Trong chương trình nghị sự, các giám mục đã bàn về Đại hội Toàn quốc lần thứ hai các gia đình công giáo Croat vào ngày 19 tháng 4 năm tới tại Đền Thánh Đức Mẹ Trsat ở Rijeka về chủ đề Gia đình, người mang sự sống, hy vọng và tương lai của Croat. Tiếp đến, các giám mục đã thảo luận về những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình mới kết thúc hôm 19 tháng 10 vừa qua tại Roma, rồi các vị đề cập đến những ưu tiên mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Croat trong tương lai gần đây. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận và thông qua một sứ điệp về lý thuyết gender, một thứ ý thức hệ chối bỏ sự khác biệt nam nữ. Văn kiện mang tựa đề Thiên Chúa tạo dựng họ có nam có nữ. Qua sứ điệp này, Hội đồng Giám mục Croat cảnh giác các tín hữu về ý thức hệ gender, phủ nhận những dữ kiện sinh lý tự nhiên khác biệt giữa người nam và người nữ. Ý thức hệ này cho rằng những khác biệt về giới tính chỉ là kết quả của văn hóa xã hội. Theo các giám mục, câu trả lời tốt nhất cho thách đố này là loan báo đích thực về tin mừng và làm chứng tá phúc âm trong đời sống thường nhật.
Mainz, Đức Hồng Y Karl Lehmann, giám mục giáo phận Mainz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, phê bình cách thông tin của nhiều cơ quan truyền thông ở Đức về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua. Trong một bài đăng trên báo Glaube und Leben, Đức tin và đời sống, do giáo phận Mainz ấn hành, Đức Hồng Y Lehmann nhận xét rằng nhiều bài báo chứng tỏ họ đầy thành kiến và dốt nát lạ thường về giáo hội công giáo, cũng như về diễn tiến Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 10 vừa qua. Đây chỉ là giai đoạn phân tích và thu thập ý kiến, dữ kiện và bản tường trình kết thúc của công nghị giám mục này không có tính chất quyết định. Thế mà rất nhiều cơ quan truyền thông ở Đức vẫn trình bày bản tường trình như những quyết định của giáo hội, nhất là trong những vấn đề như đón nhận người đồng tính luyến ái, vị thế của những người ly dị tái hôn trong giáo hội, và vấn đề các cặp này có được lãnh nhận các bí tích hay không. Theo sát tín và kinh nghiệm của Đức Hồng Y Lê Man, nhiều vấn đề thuộc về đời sống giáo hội trong những thập niên gần đây đã không được thảo luận một cách hiệu quả và được cảm nghiệm đúng vì chúng được trình bày trong công luận một cách quá giản lược. Và theo những lập trường thái cực khác nhau, sự kiện đó ngay từ đầu đã ngăn cản cuộc thảo luận khách quan và nhiều khi trong một bầu không khí bị nhiễm độc.
Frankfurt, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, tuyên bố rằng, đứng trước sự trốn chạy của bao nhiêu tín hữu Kitô tại Trung Đông, giáo hội Công giáo được kêu gọi gia tăng đối thoại với thế giới Hồi giáo. Tuyên bố hôm 24 tháng 10 vừa qua tại buổi lễ thiết lập ghế giáo sư mới về thần học Công giáo theo quan niệm của Hồi giáo tại phân khoa triết thần Thánh Giorgio ở thành phố Frankfurt bên Đức, Đức Hồng Y Torrent nhấn mạnh rằng tôn giáo không phải là nguyên nhân gây ra các cuộc xung đột, nhưng góp phần giải quyết các xung đột. Cuộc đối thoại liên tôn luôn bắt đầu bằng cách để mỗi người trình bày xác tín tôn giáo của mình. Hiện nay ở Tây Phương có tình trạng rốt nát cao độ về tôn giáo. Điều quan trọng là các xã hội Âu Châu tìm lại căn cội tôn giáo và văn hóa của mình. Chẳng vậy, các thế hệ trẻ sẽ chẳng còn gia sản nào. Theo Đức Hồng Y Torrent, Tây Phương ở trong tình trạng khủng hoảng về thông tin. Sự liên tục di động và tràn ngập thông tin làm cho con người chẳng còn đọc, cũng chẳng suy nghĩ và không có khả năng tổ chức kiến thức của mình. Đối thoại liên tôn đòi phải có ý chí làm tất cả những gì có thể để hiểu quan điểm của người khác. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cũng xác tín rằng các tín hữu Hồi giáo và Kitô được kêu gọi phát triển một nền sư phạm về sự sống chung để biến sự lo sợ trước người khác thành sự quan tâm đối với người khác. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng có nhiệm vụ giải thích cho các tín đồ của mình về trách nhiệm công dân để không ai tỏ ra dửng dưng đối với điều bất công.
Paris, một cuốn sách về tình trạng các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới vừa được xuất bản hôm 23 tháng 10 vừa qua tại Paris với tựa đề Cuốn sách đen về hoàn cảnh các tín hữu Kitô trên thế giới. Sách dày hơn 800 trang, gồm 70 chứng từ, phóng sự và phân tích của các chuyên gia thuộc 17 quốc tịch, không những có các Kitô hữu nhưng cả các tôn giáo khác nữa. Trong số này có đức cha Jean-Michel Difalco, giám mục giáo phận Gap và Embrun ở miền Nam Pháp, cha Timothy Radcliffe, người Anh, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, giáo sư sử học Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio. Hiện nay trên thế giới có từ 150 đến 200 triệu Kitô hữu bị kỳ thị hoặc bị bách hại. Qua tình trạng đen tối đó, sách muốn làm nổi bật chứng từ và những soi sáng để đi xa hơn vấn đề tự do tôn giáo, và muốn nhắc nhở rằng sự thù nghịch và oán ghét có thể làm thương tổn cả một nền văn minh.
Abuja, theo một chức sắc của Tổng giáo phận Abuja, Nigeria, không có cuộc thương thuyết thực sự với tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram tại nước này. Lực lượng khủng bố Boko Haram từ lâu gieo chết chóc và kinh hoàng cho dân chúng ở miền Bắc Nigeria, nhân danh chủ trương thiết lập một quốc gia Hồi giáo và chống lại ảnh hưởng của Tây Phương. Trong những tuần vừa qua, chính phủ Nigeria loan báo có thể có cuộc đình chiến với Boko Haram và một thỏa hiệp đã đạt được về việc trả tự do cho hàng trăm nữ sinh bị lực lượng khủng bố này bắt cóc. Tuy nhiên, cho đến nay, các vụ bắt cóc vẫn tiếp diễn cùng với các vụ đụng độ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 28 tháng 10 vừa qua, Linh mục Patrick Thor Alumiyuku, giám đốc văn phòng thông tin thuộc Tổng giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, cho biết Boko Haram chia thành nhiều nhóm khác nhau và những nhóm nói là thương thuyết với chính quyền nhân danh Boko Haram thực ra không phải là nhóm chính. Cha Patrick nói, những kẻ nói mình là đại diện của Boko Haram thực ra chỉ là những tên lường gạt tìm cách moi tiền của chính phủ. Thực là lạ, vì chỉ có những lời tuyên bố của chính phủ Nigeria về việc thương thuyết, còn Boko Haram thì im lặng về vấn đề này. Theo cha Patrick, chính phủ Nigeria bị sức ép về vấn đề hàng trăm nữ sinh bị bắt cóc, nên đưa ra những lời tuyên bố về đình chiến và thương thuyết, cũng như về việc trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc. Nhưng thực tế không xảy ra như vậy. Cha Patrick cho biết tình trạng các nữ sinh bị bắt cóc phức tạp hơn nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng. Các nữ sinh ấy bị bó buộc kết hôn với các chiến binh Boko Haram. Điều này làm cho việc giải thoát các nữ sinh ấy khó khăn vì họ không tập trung trong một trại, nhưng bị phân tán tới các vùng khác nhau. Thường thuyết, để giải thoát các nữ sinh ấy cũng là điều khó khăn vì bây giờ họ là vợ của các thành viên Boko Haram.
Abuja, cho đến nay đã có ít nhất 90.000 tín hữu Công giáo đã phải rời bỏ bang Borno ở miền đông bắc Nigeria để tránh nạn khủng bố của các lực lượng Boko Haram. Báo This Day số ra ngày 27 tháng 10 vừa qua tại Nigeria loan tin trên, trích thuật phát ngôn viên của giáo phận Maiduguri. Trong số những người tị nạn cũng có 20 linh mục, ngoài ra có 20 cộng đoàn giáo xứ Công giáo bị cướp phá. Theo ước lượng mới nhất của cơ quan cứu trợ NEMA của Nigeria, đã có 677.000 người Nigeria rời bỏ làng mạc của họ ở miền đông bắc nước này vì nạn Boko Haram. Theo các quan sát viên, con số người bị nạn có thể cao hơn nhiều. Bang Borno là nơi nhóm Boko Haram được thành lập hồi năm 2002 và trong những năm qua bị thương tổn nhiều nhất vì bạo lực. Trong tuần trước đây, theo báo Premium Times, có 17 người bị giết trong một vụ khủng bố, 30 thanh niên thiếu nữ bị nhóm Boko Haram bắt cóc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội không chỉ là Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến, mà bao gồm tất cả các tín hữu được rửa tội, là những người theo Chúa Giêsu, sống tin cậy mến và gần gũi các anh chị em khổ đau, những người rốt hết, tìm thoa dịu các khổ đau và đem lại cho họ một chút ủi an và hòa bình. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước, chúng ta đã có thể minh nhiên thực tại tinh thần của giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, được xây dựng trong Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi chúng ta đề cập tới giáo hội, lập tức chúng ta nghĩ tới các cộng đoàn, các giáo xứ, các giáo phận, trong đó chúng ta thường tụ họp và dĩ nhiên cũng nghĩ tới các thành phần và cơ cấu cai quản nó. Đó là thực tại hữu hình của giáo hội. Nhưng đâu là tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của giáo hội? Trước hết, khi nói tới thực tại hữu hình của giáo hội, chúng ta không chỉ được nghĩ tới Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích chiều kích hữu hình của giáo hội như sau.
La realtà visibile della Chiesa è costituita dai tanti fratelli e sorelle battezzati che nel mondo credono, sperano e amano.
Thực tại hữu hình của giáo hội được tạo thành bởi biết bao nhiêu anh chị em đã được rửa tội trong thế giới, những người sống tin, cậy, mến. Nhưng có biết bao lần chúng ta nghe nói rằng, giáo hội không làm điều này, giáo hội không làm điều nọ. Nhưng xin bạn nói cho tôi biết, giáo hội là ai? Giáo hội là các linh mục, các giám mục, Đức Giáo Hoàng. Ồ, giáo hội là chúng ta tất cả chúng ta là giáo hội của Chúa Giêsu. Giáo hội được làm thành bởi tất cả những người theo Chúa Giêsu và nhân danh người, sống gần gũi những người rốt hết, những người khổ đau, bằng cách tìm cống hiến cho họ một chút nhẹ nhõm, ủi an và hòa bình. Tất cả những người làm điều Chúa truyền dạy, tất cả những người làm điều đó là giáo hội.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, khi đó chúng ta hiểu rằng, cả thực tại hữu hình của giáo hội cũng không thể đo lường được, không thể biết được trong tất cả sự tràn đầy của nó. Làm sao mà biết được tất cả thiện ích được giáo hội làm? biết bao nhiêu công việc của tình yêu, biết bao nhiêu trung thành trong các gia đình, biết bao nhiêu công việc để giáo dục con cái, để làm cho tiến tới, để thông truyền đức tin, biết bao nhiêu khổ đau nơi các người đau yếu hiến dâng các khổ đau của họ cho Chúa. Điều này không thể đo lường được và nó lớn lao biết bao. Làm sao mà biết được tất cả các điều huyền diệu mà qua chúng ta, Chúa Kitô thực hiện trong con tim và cuộc sống của từng người? Anh chị em thấy không, cả thực tại hữu hình của giáo hội cũng vượt quá sự kiểm soát của chúng ta, vượt quá các sức lực của chúng ta, và là một thực tại nhiệm màu bởi vì nó đến từ Thiên Chúa. Để hiểu tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại tinh thần của giáo hội, không có con đường nào khác ngoài việc nhìn vào Chúa Kitô mà giáo hội là thân mình và từ đó giáo hội được sinh ra trong một cử chỉ của tình yêu vô tận. Thật thế, trong cả nơi Chúa Kitô, nhờ sức mạnh của mầu nhiệm nhập thể, chúng ta cũng có thể nhận ra một bản tính nhân loại và một bản tính thiên linh hiệp nhất trong cùng một con người một cách tuyệt diệu và bất khả phân ly. Điều này cũng có giá trị đối với giáo hội. Như nơi Chúa Kitô, nhân tính hoàn toàn tạo thuận tiện cho thiên tính và phục vụ thiên tính nhằm thành toàn ơn cứu độ. Thực tại hữu hình cũng làm như thế đối với thực tại tinh thần nơi giáo hội. Vì thế, giáo hội cũng là một mầu nhiệm, trong đó điều người ta không trông thấy quan trọng hơn điều trông thấy và chỉ có thể được nhận ra với con mắt đức tin.
Tuy nhiên, trong trường hợp của giáo hội, chúng ta phải tự hỏi, thực tại hữu hình có thể phục vụ thực tại tinh thần như thế nào? Một lần nữa chúng ta có thể hiểu điều đó khi nhìn vào Chúa Kitô. Chúa Kitô là mẫu gương của giáo hội, bởi vì giáo hội là thân mình của người, người là gương mẫu của tất cả mọi Kitô hữu của chúng ta tất cả. Nhìn lên Chúa Kitô, chúng ta không sai lầm. Khi nhìn Chúa Kitô, chúng ta không sai lầm. Trong phúc âm, Thánh sử Luca kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người đã lớn lên, vào hội đường và đọc đoạn sách của ngôn sứ Isaiah nói về chính người rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đó, Chúa Kitô đã dùng nhân tính của người để loan báo và thực hiện chương trình cứu độ và cứu rỗi của người như thế nào, thì giáo hội cũng phải làm như thế. Đức Thánh Cha minh nhiên ơn gọi của giáo hội như sau:
Attraverso la sua realtà visibile, di tutto che si vede, i sacramenti, la testimonianza di tutti noi cristiani, la Chiesa è chiamata ogni giorno a farsi vicina ad ogni uomo.
Qua thực tại hữu hình, qua các bí tích và chứng tá của mình, giáo hội được mời gọi mỗi ngày gần gũi mọi người, bắt đầu từ những người nghèo khó, khổ đau và bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, để tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái nhìn cảm thông và xót thương của Chúa Giêsu.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, như giáo hội, chúng ta thường sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là thế. Tất cả chúng ta đều có chúng. Tất cả chúng ta đều tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng tôi không phải là người tội lỗi. Nếu có ai trong anh chị em cảm thấy mình không là người có tội, thì giơ tay lên, xem có bao nhiêu người nào. Không thể được. Chúng ta tất cả đều như thế. Và sự giòn mỏng này, các hạn hẹp này, các tội lỗi này của chúng ta, thật phải lẽ là chúng gây ra nơi chúng ta sự hối tiếc sâu xa, nhất là khi chúng ta làm gương xấu và nhận ra rằng mình trở thành cớ gây gương mù, gương xấu. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe nói trong khu xóm rằng, người đó luôn đi nhà thờ nhưng lại nói xấu mọi người, vặt lông mọi người. Nói xấu người khác thật là gương mù, gương xấu biết bao. Đó không phải là Kitô, đó là một gương xấu, làm một tội. Và như thế là chúng ta làm gương xấu. Nếu ông này bà nọ là Kitô hữu, thì tôi xin làm người vô thần. Bởi vì chứng tá của chúng ta là điều giúp hiểu Kitô hữu là thế nào. chúng ta hãy cầu xin để đừng là lý do gây gương mù, gương xấu. Như vậy, chúng ta hãy xin ơn đức tin để chúng ta có thể hiểu rằng tuy chúng ta ít ỏi và nghèo nàn, Chúa đã thật sự khiến cho chúng ta trở thành dụng cụ ơn thánh và dấu chỉ hữu hình tình yêu của Ngài đối với toàn nhân loại. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như từ Nigeria, Ấn Độ, Mexico, Argentina và Brazil. Nhắc tới ngày lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 sắp tới, Đức Thánh Cha xin các tín hữu Ba Lan cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những người nam nữ đã biết cộng tác với ơn Thánh Chúa và có can đảm làm chứng cho đức tin, đức cậy và đức mến trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta hãy học hỏi nơi họ để trở nên thánh trong thời đại chúng ta. Ngài khuyến khích các bạn trẻ noi gương các thánh, người đau yếu biết dâng các khổ đau cầu nguyện cho ơn hoán cải của những ai cần, và các cặp vợ chồng mới cưới lo lắng cho sự trưởng thành của đức tin trong cuộc sống hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et soc nuscus in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ quyền năng của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc đối với con cái khẩn cầu cùng mẹ.
Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, thành phố Napoli ở miền nam nước Ý đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng, đổ nát và chết chóc. Những cuộc dội bom liên tục khiến người dân trong thành phố ngày đêm sống trong nơm nớp sợ hãi, âu lo và sầu khổ. Đang viện kính Santa Maria ai Monti vì tọa lạc gần bãi đậu phi cơ Capo di Chino, nên phải hứng chịu nhiều thiệt hại do các cuộc dội bom gây nên. Sống trong đan viện lúc ấy có nữ chân phước Maria Giuseppina Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi có những cuộc dội bom dữ dội, các nữ tu vô cùng sợ hãi, nhưng chị Maria Giuseppina thì không. Chị rất điềm tĩnh và không ngớt lời trấn an chị em trong đan viện. Đức Mẹ Maria bảo vệ gìn giữ chúng ta, xin chị em đừng sợ. Thế rồi, mỗi khi có cuộc dội bom, chị Maria Giuseppina giơ cao áo Đức Bà chúc lành cho chị em và âu yếm nói với chị em, Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta, chị em đừng sợ. Thế nhưng cũng đến một ngày chính đan viện bị dội bom, hôm ấy là ngày 2 tháng 12, 1940. Vào ban sáng, chị Maria Giuseppina đã nói trước với chị em rằng, chiều nay khi nghe còi báo động thì xin tất cả chị em hãy vào nhà nguyện và tụ họp dưới chân bàn thờ. Lời thông báo xem ra không có bằng chứng gì đáng tin. Thế nhưng vào ban chiều, khi nghe tiếng còi báo động, toàn thể chị em trong cộng đoàn vội vã chạy thẳng vào nhà nguyện. Các chị liên tục đọc thánh vịnh sám hối Miserere, lạy Chúa xin thương xót con. Ít lâu sau đó, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên làm rung chuyển nền nhà và lung lay các bức tường. Các nữ tu ngã ập người này chồng lên người kia trước bàn thờ do một luồng gió mạnh thổi lóc vào. Đã có 7 quả bom rơi xuống gần đan viện, làm hư hại một bên hông ngôi nhà thờ mới. Nhưng các nữ tu không hề hấn gì, chỉ có các cửa kính của đan viện bị bể mà thôi. Chính Đức Mẹ Maria đã gìn giữ và cứu sống các đan sĩ, như lời chị Maria Josephina quả quyết. Đức Mẹ đã bảo vệ những người con tặng hiến cho Mẹ. Thánh Bernardino thành Siena, người Ý, là linh mục dòng Francisco hèn mọn, chào đời ngày 8 tháng 9, 1380 và qua đời ngày 20 tháng 5, 1444. Khi còn trẻ, Bernardino rất đẹp trai, dịu dàng và hoạt bát. Các ưu điểm này khiến bà chị họ cao tuổi Topia vô cùng lo lắng, vì chính bà chăm sóc Bernardino như người mẹ ruột. Bà không ngừng nhắc nhở em lưu ý về các hiểm nguy cám dỗ đến từ thế giới đàn bà con gái. Rồi vào một ngày, kể sao xiết sự kinh ngạc và nỗi buồn lo khi bà Topia nghe Bernardino dõng dạc tuyên bố là chàng đã có người yêu, đã tìm ra ý trung nhân rồi. Tin này gieo vào tâm hồn bà chị họ cao niên một khắc khoải vô bờ. Một hôm, bà Topia quyết định lén đi theo sau Bernardino, mãi chờ đến cổng Porta Camollia. Tại đây, bà trông thấy Bernardino dừng lại và cầu nguyện thật lâu, thật sốt sắng trước bức ảnh Đức Mẹ Maria. Chứng kiến cảnh tượng này, bà chị họ đạo đức cảm thấy xúc động sâu xa. Chiều đến, khi Bernardino trở về nhà, bà Topia quyết định hỏi cho ra lẽ. Ai là người đã chiếm được quả tim của chàng? Trước khi trả lời, Bernardino ra điều kiện là chị họ phải giữ kín điều chàng sắp nói, bởi vì đây là một bí mật của trái tim chàng. Rồi Bernardino tươi cười nói, xin chị nhớ kỹ cho rằng em đã si tình Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Đã từ lâu rồi, em yêu mến Đức Mẹ và đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ. Em tìm kiếm Mẹ, yêu mến Mẹ và ao ước nhìn thấy Mẹ. Nhưng bởi vì không thể chiêm ngắm Mẹ khi còn ở trần gian này, nên em quyết định mỗi ngày đến trước bức ảnh ấy. Đây là bức ảnh em thích nhất so với các bức ảnh khác trong thành phố. Khi đến trước bức ảnh, em quỳ gối và phó thác đời em trong tay Đức Mẹ. Em hy vọng nhận được từ Đức Mẹ ân sủng và lòng từ bi. Đọc kinh Dân Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy rất thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lạy chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo Hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức mỗi ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời, chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đứng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về con người chia rẽ nhau.
Các bạn thân mến, sau khi Adam và Eva ăn trái cấm, họ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và sự dữ cứ mãi đeo bám con người. Tương quan giữa Adam và Eva cũng chẳng ấm êm, và hai người con của ông bà đã lâm vào thảm án ăn giết em. Như thế, sau khi ăn trái cấm, con người bắt đầu chia rẽ với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Sự chia rẽ này có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể nhận biết điều đó qua câu chuyện của Tháp Ba Ben được sách Sáng Thế Ký thuật lại. Vào thời ấy, con người nói cùng một thứ tiếng và dùng những từ ngữ như nhau. Một ngày nọ, họ có sáng kiến muốn xây một thành phố, và giữa thành phố, họ muốn xây dựng một tòa tháp cao trọc trời. Mục đích là để danh tiếng của họ được truyền tụng qua muôn thế hệ. Họ muốn xây một tòa tháp cao vươn đến trời, vì đó là nơi Thiên Chúa đặt ngai tòa của Ngài. Làm thế, con người chỉ muốn chứng tỏ rằng họ có thể làm mọi sự mình muốn mà chẳng cần đến Thiên Chúa. Họ đã quá tự mãn tự kiêu khi muốn chống đối Ngài. Kết cục, con người đi đến sự bất đồng ngôn ngữ nên họ chẳng còn có thể hiểu nhau. Bất đồng ngôn ngữ nên tòa tháp cao chọc trời trong ước mơ của con người đã chẳng thể nào thành sự. Họ phân tán tứ tung khắp nơi dưới vòm trời, và thành phố để đời mà họ kiến thiết cũng trôi vào dĩ vãng. Con người bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, và khoảng cách giữa người với người ngày càng xa cách. Họ đã chia rẽ, và chẳng bao giờ còn có thể ngồi lại với nhau. Các bạn thân mến, đối với con người ngày nay, Tháp Ba Ben là cái tôi, và chủ nghĩa cá nhân được đề cao một cách thái quá. Các bạn trẻ chúng ta ai cũng muốn mình là nhất, là cái rốn của vũ trụ, để mọi người phải chiều theo ý muốn của mình. Khi muốn mình là người quan trọng nhất, các bạn đã hạ giá tha nhân và coi thường cả Thiên Chúa. Đành rằng, việc các bạn càng ngày càng tự tin vào khả năng của chính mình không phải là điều xấu. Nhưng tự tin quá mức và coi thường người khác và Thiên Chúa, thì các bạn cũng đang chống đối lại Ngài như dân Ba Ben ngày xưa. Phàm điều gì bất tuân và chống lại Thiên Chúa, chẳng thể nào có thể tồn tại. Dân Ba Ben thất bại khi xây dựng tháp không chỉ vì chống đối Thiên Chúa, nhưng còn vì đã chia rẽ nhau. Họ chia rẽ vì có những ý kiến trái ngược nhau về cách thức, hình dáng và mục tiêu để xây dựng tháp. Ý kiến khác nhau là điều bình thường, nhưng họ đã tranh cãi với nhau quá quyết liệt. Ai cũng đinh ninh ý kiến của mình là hay nhất, nên người khác phải nghe theo và phải phục tùng tôi. Với sự tự mãn và tự kiêu của con người, đến cả Thiên Chúa mà họ cũng chẳng xem ra gì, thì làm sao họ có thể tôn trọng lẫn nhau được? Đây mới là nguyên do chính yếu khiến tòa tháp Ba Ben của con người mãi mãi chỉ có trong ước mơ. Con người không tôn trọng lẫn nhau vì không ai hiểu ai. Họ không hiểu nhau vì ai cũng khư khư giữ lấy cái tôi của chính mình. Như thế, việc hiểu nhau không chỉ hề tại nơi những âm thanh có thể cảm nhận bằng thính giác, nhưng là sự đồng thuận giữa nhiều cõi lòng. Chúa Giê-xu xuống thế làm người đã luôn tỏ ra thấu hiểu con người nhất. Ngài đã biết một người thu thuế tội lỗi như Gia-kêu cần mình như thế nào. Khi ông chẳng dám ngỏ lời thì Ngài đã chủ động thăm nhà ông và giúp ông làm cuộc hoán cải ngoạn mục để đổi đời. Như người bị bại liệt nằm 38 năm trời mà chẳng được ai đoái hoài giúp đỡ. Giê-xu đã đến và chữa lành cho người ấy, mặc dù anh ta chưa hề ngỏ lời xin. Chẳng ai thấu hiểu nỗi đau thể xác và nỗi nhục nhằn về tinh thần mà người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đã phải chịu, ngoại trừ Đức Giê-xu. Ngài đã giúp chị thoát chết và còn cho chị cơ hội được làm lại cuộc đời. Như tông đồ trưởng Phê-rô, Giê-xu biết rõ ông mặc cảm với mình vì ông đã chối Ngài tới những ba lần. Ngài chỉ trắc nghiệm tình yêu của ông dành cho mình qua ba câu hỏi, như sự tha thứ cho ba lời phản bội Thầy cách công khai. Thế đó, Con Thiên Chúa xuống thế làm người luôn bày tỏ sự thấu hiểu con người, trong khi con người lại chẳng muốn thấu hiểu nhau. Như thế, con người chẳng cần đến một tòa tháp ba bên bằng gạch đá để có thể hiệp nhất với nhau. Điều con người cần làm là dẹp bỏ những tòa tháp ba bên tự mãn tự kiêu ở trong lòng mình, để chỉ tôn kính Thiên Chúa như tòa tháp vô hình vĩ đại nhất. Chỉ khi quy tụ xung quanh Thiên Chúa thì con người sẽ hiểu nhau và sẽ chẳng còn cảnh chia rẽ hay phân tách giữa người với người.
Cho nhiều mất mát trong đời,
dù mới giờ thiếu vắng nụ cười,
người ơi xin hãy vững tin luôn, chia nhau tình mến thương, trao nhau lòng nhân ái.
Dù mai đường xa tít mịt mù,
dù đêm còn che kín lối về,
người ơi xin hãy sống an tâm, hy sinh và dâng thầm cho bao người lầm than.
Giờ đã sáng ân tình,
người đem chân lý đến hoang vu, khoan dung và thứ tha, thay cho ngàn tranh chấp.
Tình yêu là trái chín dâng đời,
tình yêu là lẽ sống cho người.
Cùng nhau mang những công trình vào
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về sự lan tràn bệnh dịch Ebola, ngài liên đới với các bệnh nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ bệnh này. Abuja, cho đến nay đã có ít nhất 90.000 tín hữu công giáo đã phải rời bỏ bang Borno ở miền đông bắc Nigeria để tránh nạn khủng bố của các lực lượng Boko Haram. Mainz, Đức Hồng Eckart Lehmann, Giám mục giáo phận Mainz, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, phê bình cách thông tin của nhiều cơ quan truyền thông ở Đức về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.